kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua lớp dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Mấy tuần qua, chúng tôi có nói về trách nhiệm của người vợ, và hôm nay xin nói về trách nhiệm của người chồng trong gia đình. Khi có gia đình riêng, trong vai trò làm chồng, các anh có những trách nhiệm gì? Các bạn đã biết trách nhiệm chính của người vợ là giúp đỡ chồng, còn trách nhiệm của người chồng theo lời Kinh Thánh dạy là lãnh đạo, hướng dẫn gia đình. Có lẽ khi học về vai trò người vợ, các cô nghĩ sao Chúa giao cho các bà một trách nhiệm quá khó. Nhưng hôm nay nghe lời Chúa dạy về vai trò của người chồng, chúng ta thấy đây cũng là một trách nhiệm khó chứ không dễ. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Khi nghe lời dạy chồng là đầu vợ, các bạn nghĩ gì? Có người cho rằng như thế là trọng nam khinh nữ, là không công bằng. Họ nói tại sao các ông được đứng đầu, còn các bà lúc nào cũng đứng đằng sau, cũng phải ở dưới quyền chồng. Thật ra Kinh Thánh không chỉ nói chồng là đầu vợ, nhưng phần quan trọng là câu khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Lời dạy này có nghĩa là chồng đứng đầu gia đình, nhưng phải làm cho gia đình những điều giống như Chúa cứu thế đã làm cho hội thánh của Ngài. Trong văn hóa Á Đông, ý niệm chồng là chủ gia đình được nhiều người chấp nhận và áp dụng. Tuy nhiên, hầu hết các ông làm chủ gia đình theo bản tính ích kỷ của con người, chứ không theo tiêu chuẩn của Chúa, không noi theo gương của Chúa. Trong vai trò chủ gia đình, các ông thường có nhiều quyền hạn, quyền lợi và đặc ân. Và nhiều ông đã dùng những quyền đó để làm khổ vợ con, bắt vợ con hầu hạ, phục tùng, chiều theo những ham muốn ích kỷ của mình. Lời Chúa cho chúng ta hình ảnh một người lãnh đạo cao đẹp mà qua bài học này các bạn sẽ nhìn thấy. Trong vai trò làm chủ gia đình, người chồng có ít nhất là 6 trách nhiệm sau đây. Trách nhiệm thứ nhất là lãnh đạo gia đình. Khi Chúa nói người chồng làm chủ gia đình, có nghĩa là chồng phải lãnh đạo gia đình. Đây không phải là cấp lãnh đạo mà chúng ta thường thấy trong xã hội, là người lúc nào cũng ăn trên, ngồi trước, có người hầu hạ và được hưởng nhiều đặc ân, đặc quyền. Lãnh đạo gia đình cũng không có nghĩa là cai trị gia đình, phán điều gì là mọi người phải răm rắp tuân theo. Khi các anh làm chủ gia đình, cũng không có nghĩa là vợ con và mọi người trong nhà phải hầu hạ phục dịch các anh, còn các anh không phải làm gì đụng đến ngón tay. Trong vị thế lãnh đạo, người chồng tin Chúa có thẩm quyền, nhưng thẩm quyền đó đi kèm với trách nhiệm. Người chồng chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra trong gia đình. Bất cứ điều gì xảy ra cho vợ, con, người chồng phải biết, phải quan tâm và chịu trách nhiệm. Trách nhiệm của các ông trong gia đình rất quan trọng. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, người nào làm trọn vai trò lãnh đạo gia đình mới xứng đáng lãnh đạo hội thánh. Theo Phao-lô, người lãnh đạo cần có những phẩm cách sau đây. Không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi. Có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã, lại đừng ham tiền bạc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Trích thư Timôthê thứ nhất chương 3, câu 2 đến câu 5. Những điều Chúa đòi hỏi nơi người lãnh đạo hội thánh cũng là điều Chúa đòi hỏi nơi các ông chồng. Lãnh đạo gia đình, các anh phải quản trị mọi việc, quan tâm đến mọi người. Làm thế nào để người trong gia đình vâng phục một cách vui vẻ và tự nguyện? Trách nhiệm thứ hai của các ông chồng là phân chia công việc cho người trong gia đình. Khi nói chồng là chủ gia đình không có nghĩa là người chồng làm hết mọi việc và kiểm soát mọi người trong gia đình. Cũng không có nghĩa là người chồng sẽ quyết định mọi việc lớn nhỏ, không cần hỏi ý kiến vợ, không cho vợ có tiếng nói hay ý kiến gì trong quyết định của mình. Thật ra, nếu là người lãnh đạo giỏi, người chồng sẽ nhìn thấy khả năng của vợ, con và giao công việc thích hợp cho từng người. Người chồng có tài lãnh đạo là người biết vợ có khả năng gì và giao công việc thích hợp với những khả năng đó. Người giỏi quản trị gia đình là người biết giá trị của vợ và tin cậy vợ. Như lời mô tả trong Châm ngôn chương 31, nói về người vợ tài đức như sau. Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Người chồng giỏi lãnh đạo cũng sẽ không xem vợ như là vật sở hữu để mình nắm giữ hay là một đồ dùng trong tay để mình sử dụng theo ý riêng. Trái lại, người chồng đó ý thức rằng vợ là món quà quý Chúa ban, là người Chúa đưa đến để giúp đỡ mình. Thiếu sự giúp đỡ của vợ, mình sẽ không trọn vẹn và không làm được một cách tốt đẹp những công tác Chúa giao. Là người chủ gia đình, bạn sẽ quan tâm đến mọi việc, nhưng không một mình làm hết mọi việc, cũng không nắm quyền trên mọi việc và mọi người. Vì trách nhiệm ngoài xã hội, người chồng không có mặt ở nhà luôn luôn, nhưng vẫn biết việc gì xảy ra trong gia đình mình. Nhiệm thứ ba của các ông chồng là chăm sóc và cung cấp nhu cầu cho vợ con. Người chồng, người cha có trách nhiệm cung cấp những nhu cầu cơ bản cho vợ con như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, thuốc men, bảo vệ vợ con khỏi mọi nguy hiểm cũng như khỏi sự tấn công của người xấu hay ảnh hưởng xấu như tivi, sách báo, bạn bè, cần sa ma túy, v.v. Con cái sinh ra cần được cha nuôi dạy, cho học hành đến nơi đến chốn. Đây là những trách nhiệm cơ bản. Nhưng rất tiếc có nhiều ông chồng, ông cha vì chạy theo những thú vui riêng đã không làm tròn trách nhiệm này. Khi nghĩ đến việc lập gia đình, các bạn không chỉ nghĩ đến niềm vui có vợ, con, có gia đình riêng, nhưng cũng phải nghĩ đến những trách nhiệm phải chu toàn, những điều mình phải cung ứng cho người thân trong gia đình. Trách nhiệm thứ tư của người chồng là hướng dẫn vợ con trong đời sống tâm linh. Qua gương của các người chồng, người cha trong Kinh Thánh, chúng ta thấy người chủ gia đình có trách nhiệm hướng dẫn gia đình trong đời sống tâm linh. Ví dụ như ông Noê hướng dẫn gia đình vâng theo lời Chúa truyền dạy. Ông Abraham lập bàn thờ, dâng tế lễ cho Chúa và cầu nguyện cho gia đình. Ông Gióp dâng tế lễ cho Chúa và cầu nguyện cho các con. Ông Ên-ca-na, cha của tiên tri Samuel, đưa gia đình lên đền thờ hàng năm để dâng tế lễ cho Chúa, vân vân. Có người đã nói, mỗi ông cha phải là vị mục sư của gia đình mình, chăm sóc đời sống đức tin của vợ con. Điều này thật đúng, là chủ gia đình. Các anh cần quan tâm, chăm sóc đức tin của vợ con, giúp vợ con học lời Chúa, hướng dẫn giờ gia đình lễ bái, trả lời những thắc mắc của vợ con về Kinh Thánh và nguyên tắc sống đạo. Đây là một trách nhiệm quan trọng và cao quý. Nhưng điều đáng tiếc là cũng nhiều ông chồng không những không làm tròn trách nhiệm, mà lại còn là gánh nặng cho vợ con, khiến vợ con phải lo lắng, nhắc nhở và cầu nguyện cho đức tin của các ông. Đây là điều các anh cần ghi nhớ để không vấp phải như những ông chồng, ông cha khác. Trách nhiệm thứ năm của người chủ gia đình là phục vụ người trong gia đình. Người chồng phải phục vụ người trong gia đình. Các anh có ngạc nhiên khi nghe điều này không? Làm chủ mà lại phải phục vụ người khác, nghe vô lý quá. Trong văn hóa Á Đông, người đàn ông luôn luôn được vợ con phục vụ tối đa, chứ không bao giờ phải hầu hạ hay làm gì cho ai. Nhưng đó là cách sống theo bản tính tự nhiên, ích kỷ, theo truyền thống sai lầm của loài người. Là con dân Chúa, chúng ta không sống theo văn hóa hay tập quán, nhưng theo nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúa Giê-xu dạy, các ngươi biết, những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ. Còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Theo Phúc Âm Mát chương 10, câu 42-44. Ngày nay, đối với những người chồng ích kỷ hay những bà mẹ chồng hẹp hòi, ý niệm người chồng phải giúp đỡ phục vụ vợ con là điều họ vẫn không chấp nhận. Nhưng phục vụ là điều Chúa đòi hỏi nơi người chủ gia đình. Khi bước vào vai trò làm chồng, các anh cần nhớ rằng vợ là người giúp đỡ chồng, nhưng chồng phải noi gương Chúa cứu thế, yêu thương và hy sinh cho vợ. Chúa Giê-xu dạy, các con nên theo gương ta, vì ta đến trần gian không phải để cho người phục vụ, nhưng để phục vụ người và hy sinh tính mạng cứu chuộc nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Thánh Kinh cũng dạy, chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Thưa quý thính giả và các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị và các bạn viết thư về cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Thân mến chào tạm biệt quý vị.